anh Băng. Con muốn hỏi thầy một câu hỏi là một vấn đề tuy cũ rất là mới, đó là vấn đề cúng sao thầy ạ. Bản thân con trước đây cũng có một số năm đi dâng sao thầy ở ngôi chùa rất nổi tiếng ở quận Đống Đa, do một vị trụ trì cũng rất nổi tiếng trong hội đồng trị sự ngày nào cũng trụ trì. Thì từ khi con tiếp cận với bài giảng của thầy thì con cũng không từ bỏ luôn cái việc dâng sao thầy chùa đó rồi. Thì con muốn hỏi thầy một vấn đề là trong cái buổi dâng sao thầy đó thì vị hòa thượng có tụng vạn kinh, nói là khi mà tụng vạn kinh đó thì Phật tử nói tên thì cái việc giả hạn thì nó sẽ hết. Thì con muốn học thầy theo quan điểm của thầy, thầy đánh giá nhau về cái cách giáo hóa Phật tử của chùa đó. Và theo quan điểm con thì do Phật giáo cũng như Ban Tăng Sự Trung Ương có nên đưa cái hòa thượng, những cái vị có chức sắc ở Việt Nam theo quan điểm con có nên làm cái trụ trì chủ bản để họ thay cái cách xử lý của các cái trụ trì đấy không? Đây là cái quan điểm cái của con thầy là quan điểm thế nào?
Cảm ơn câu hỏi đã không đề cập đến tên chùa. Để nhận thức về vấn đề mà câu hỏi nêu ra đó, các vị Phật tử nên lưu ý một số điều căn bản sau đây. Điều một đó, cúng sao giải hạn là tà kiến, mà gốc rễ của nó đó là từ văn hóa Trung Hoa gắn kết với đạo Nho và đạo Lão, hai tôn giáo bản địa của Trung Hoa. 1000 năm Trung Quốc đổ vào Việt Nam đó đã làm cho người Việt Nam tiếp nhận tập tục mê tín này, và cái đó tôi tạm gọi đó là cái cuộc xâm thực văn hóa, tức là xâm lăng Việt Nam bằng văn hóa. Cái đó nó nguy hại hơn là xâm lăng Việt Nam bằng quân đội và chính trị. Và Trung Quốc đó là xâm lăng bằng quân sự và xâm lăng văn hóa là không tách rời nhau, hai cái đó nó hòa với nhau như là một. Do đó đừng nên xem cúng sao là văn hóa Phật giáo, nó là các dây chùm rễ bám lên thân cội bồ đề của đạo Phật. Điều hai, sao không có chức năng giải hạn. Khái niệm mà chúng ta gọi là sao đó thực ra là các hành tinh định tinh trong các hệ mặt trời thuộc các dải ngân hà thiên hà trong vũ trụ bao la, mà tự thân của chúng đó là phát quang, đứng từ cái góc độ quang học về đêm ở trên cái quả địa cầu và cái góc độ mà chúng ta đang quan sát đó, thì nó tỏa ánh sáng lấp lánh và chúng ta tưởng tượng nó thành là hình ngôi sao, chứ thực ra nó là một cái quả địa cầu to đùng, có thể lớn bằng quả địa cầu chúng ta hoặc lớn gấp 10 lần quả địa cầu chúng ta nữa là khác. Trong vũ trụ này đó có hàng triệu các quả địa cầu như thế, chứ không phải chỉ có 28 quả địa cầu mà người Trung Hoa gọi là nhị thập bát tú, tức là 26 vì sao. Trong 28 vì sao thì họ chia làm hai nhóm là sao lành và sao xấu, và chia làm hai loại giới tính nam và nữ. Lúc cũng là một loại sao, nhưng mà đối với nam là tốt và đối với nữ là xấu. Có một số loại sao đó đối với nam là xấu, đối với nữ lại là tốt. Nếu quý vị hỏi đâu là quy luật tạo ra như thế thì không có ông thầy nào trong á, nền mê tín của Trung Hoa có thể trả lời được, vì nó không có sự thật. Có sự thật là giải thích được, kiểm chứng được, chứng minh được, còn đây nó không có sự thật. Cho nên á, là Phật tử chúng ta không nên cúng sao, mất thời giờ chìm sâu về mê tín, Và nhiều nhất á, là chúng ta đạt được sự chấn an tâm lý rằng năm nay sau xấu chiếu mạng, cúng sao giải hạn á, thì hạn vận xấu á, nó không đến với mình, cái chấn an thôi. Nhưng mà trên thực tế á, chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội hợp tác, ký hợp đồng, rồi phát triển, đầu tư cho các công việc cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới chỉ vì nhận thức sai. Điều ba, giới hạn của quản trị giáo hội. Hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam có mặc định từ tỉnh Quảng Bình ra hết miền Bắc, từ tỉnh Quảng Trị đến mũi Cà Mau, được quản lý bởi hai trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ở miền Bắc đó, đó là chùa Quán Sứ ở phố Quán Sứ, còn miền Nam á thì nằm ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đối diện với chùa Vĩnh Nghiêm. Chùa Quán Sứ được gọi là văn phòng 1, thì viện Quảng Đức được gọi là văn phòng 2. Và mặc định quản trị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay đó là công việc của Phật giáo miền Bắc thì Việt Nam không can thiệp, công việc của Phật giáo miền Nam thì miền Bắc không can thiệp, vì sự dị biệt về văn hóa, phong tục, tập quán rất là nhạy cảm. Thì đó là cái mặc định của giáo hội hiện nay. Cho nên chuyện ở miền Bắc này đó thì miền Bắc lo, ở miền Nam thì miền Nam lo. Ở miền Nam á thì hiếm có chùa nào cúng sao, mà chùa cúng sao đó phần lớn là gì, trụ trì đó là không có học Phật, không có đến trường lớp Phật học, cho nên không hiểu gì hết. Rồi may mắn được kế thừa, khi mà thầy mình chết đủ tháng, đủ năm, đủ tuổi, đủ trình độ lớp 12 vân vân, thì mình lên trở thành trụ trì. Cho nên cái chuẩn mực đào tạo tăng ni của Phật giáo là có vấn đề, cái đầu ra đó của tăng ni nó không đều nhau. Từ đó nó dẫn đến đó, là cùng một đạo Phật, nhưng mà có nơi đó thì chủ trương chiều bá chánh tín để giúp cho Phật tử đi trên chánh đạo, có nơi đó thì vẫn chấp nhận phương tiện. Thì chấp nhận phương tiện này đó nó mang lại cái lợi ích đó, kinh tế cho chùa lớn đó. Khi người ta mê người ta cúng nhiều nó lạ vậy đó, mê mới cúng nhiều, còn có người mà hết mê rồi ít cúng lắm. Còn tôi thì tôi chủ trương thế này: chịu khó giải phóng mê tín dị đoan của Phật tử từ những ngày đầu tiên mới vào chùa. Chúng ta không phải khó chịu cả một kiếp người để giải quyết các vấn nạn phát sinh từ mê tín đó. Cho nên tôi kêu gọi các tăng ni trẻ đó, đừng dội có quần chúng Phật tử, đừng ham có nhiều quần chúng Phật tử mà truyền bá mê tín, hoặc là phương tiện đồng hành với mê tín, hoặc là sống chung với mê tín. Hãy nỗ lực giới thiệu đó là chánh tín, từ chỗ chưa hiểu rồi dần dà người ta sẽ hiểu ra. Tôi nói ví dụ như là cái tập tục đốt giấy vàng mã ở miền Bắc không phải là dễ bỏ đâu, mặc dù nó là vô lý, ô nhiễm môi trường, phá tài sản, có tiền không biết giúp đỡ đốt cháy hết, kiếp sau nghèo khó đó. Rồi giả sử âm phủ là có thật đấy, thì giấy vàng mã, nhà vàng mã, người vàng mã, vật dụng vàng mã đốt cháy dành cho bộ là sao xài. Giả sử có một cái phép lạ đi, âm phủ có thật đi, các vật dụng đó đốt cháy rồi vẫn xài được đi, thì người thân của chúng ta trở thành kẻ tí hon hết, vì nhà vàng mã nhỏ nhỏ mấy tấc à, cỡ như thầy Nhật Từ một thước năm cũng chui vô không được. Huống hồ là ông bà tổ tiên quý vị cao thước bảy, đẹp hảo tướng thước tám, thước chín, làm sao sống ở trong đó được, nó vô lý vậy đó. Còn khi chưa đốt á, giấy vàng mã, nhà vàng mã, hình nộm vàng mã, vật dụng vàng mã không có giá trị sử dụng trong xã hội, thì làm sao mà khi đốt cháy được có giá trị sử dụng được, nó rất là vô lý. Vậy mà người ta vẫn tin, vì người ta không chịu đặt vấn đề. Xưa bài nay làm, người ta nói là có kiêng có lành, rồi cứ thà làm dư thừa hơn làm thiếu. Và đó là thực phẩm làm cho bệnh mê tín tiếp tục sống dai, sống dài, sống dở trong cuộc đời của chúng ta. Điều cuối cùng, nhân quả quyết định hết mọi thứ trong đời. Thay vì chúng ta dừng lại ở ước nguyện và cầu nguyện, thì theo Đức Phật á, chúng ta phải thấy rõ được các cái chủng loại nhân, duyên và quả khác nhau, và lúc là chúng đối lập nhau. Muốn có kết quả đó thì sau khi gieo nhân á, chúng ta phải tạo thuận duyên. Chứ còn để cho dân á, tồn tại độc lập một mình mà không có thuận duyên á, thì nó không thể phát triển được, đừng nói chi là tăng trưởng được. Cho nên ví dụ như ban đêm quý vị dùng đèn đèn tròn á, đèn vàng á, chiếu soi các cây thanh long, kết quả là thanh long sẽ sai trái, trái to và ngọt. Nếu quý vị cũng là dùng đèn vàng đó hay là đèn trắng mà chiếu soi lên lúa ở những đồng ruộng, thì hậu quả là lúa sẽ không có hạt. Như vậy ánh sáng về đêm là thuận duyên đối với thanh long, như lại là nghịch duyên đối với lúa. Thì đó là một cái ví dụ cho chúng ta dễ hiểu. Là nếu không để ý đến cái thuận duyên và nghịch duyên này đó, thì đôi lúc á, cái hạt giống thiệt của chúng ta gieo trồng xong đó bị loại trừ hết rồi bởi các nghịch duyên mà mình không hay. Và từ đó ngộ nhận rằng là nhân quả không có thật. Do đó cần phân loại phước qua năm nhóm như Đức Phật đã dạy: phước sức khỏe và tuổi thọ, phước tướng, phước tài sản đủ đầy, phước thuận duyên được người giúp đỡ, và phước trí tuệ thành công trong lập nghiệp và khép lại các nỗi khổ niềm đau. Muốn có loại phước nào thì theo Đức Phật chúng ta phải gieo trồng đúng nhân của nó. Thay vì cúng sao để giải hạn thì hãy gieo trồng thiện nghiệp để chuyển nghiệp. Ví dụ như trước khi là Phật tử, chị em phụ nữ nào đó đã lỡ phá thai ba mạng sống, bây giờ quý vị không cần phải đi tới cầu siêu thai nhi ở chùa chi cho nó mệt, vì sau khi đi dự về rồi quý vị hoang mang sợ hãi lo lắng, có người đó là bị rối loạn cảm xúc, rối loạn đa nhân cách, mà tưởng rằng đó là các cái thai nhi đó nó nhập vào để hành hạ trả thù. Không phải, đó là rối loạn cảm xúc mà. Có cúng 1 tỷ lần tại các cái khóa lễ cầu siêu thai nhi cũng không giải quyết được gì hết á. Hãy hiến mô tạng rồi góp phần bảo vệ hòa bình, chăm sóc sức khỏe của con người, thương yêu loài động vật, bảo vệ môi trường sinh thái. Đây là các nghiệp trực tiếp để chuyển cái nghiệp là nghiệp giết. Ví dụ như khi mình bị chết não, cơ thể này đó được lắp ghép vào, mô tạng được lắp ghép vào cơ thể người khác, rồi cứu sống được 6 cho đến 13 người. Nếu may mắn mô tạng đó tốt, cứu được 13 người thì 3 nghiệp sát đó bị triệt tiêu và người này còn lại 10 phước sự sống. Để ở kiếp sau đó họ có bị rớt máy bay mấy lần cũng không chết. Nói vậy đó, người khác chết cho họ sống nhân răng. Cho nên nói tóm lại đó, chúng ta không nên mất thời gian đi cúng sao, cũng không nên lo lắng căng thẳng sợ hãi về những cái chuyện là đồn thổi rằng nếu không cúng thì ăn không nên, làm không ra, rồi bị giáng chức, rồi tai nạn, rồi chết chóc, rồi khánh tặng tài sản v.v. Cái đó là mê tín không có thật. Quý vị an tâm đi, xa lánh thầy bùa, thầy bói, thầy ngải, thông thủy, địa lý, thầy cúng ha, thì cuộc đời quý vị sẽ được bình an.
Và lúc đầu thì con theo Hoàng Pháp, nhưng bây giờ thì sau quá trình tìm hiểu và con đã thỉnh những bài kinh của thầy Kinh Phật cho người tại gia, và con thấy có nhiều pháp môn thì con thấy rất là thích, như là pháp môn của thầy tu tập và pháp môn của Lạt Ma. Nhưng mà thực tế là nơi của con tu tập thì đa số Phật tử là chỉ bảo những cái pháp duyên, và thầy cũng có chia sẻ thế rồi. Nhưng bây giờ bản thân con thì con thấy nếu như con đi theo đạo tràng của học pháp thì con chỉ là đạo tràng thôi, còn cá nhân con đi thì con không dám mời kiểu rủ nhiều người. Thì con thấy là cái pháp môn ấy, tu tập theo pháp môn thì như thế nào?
Pháp môn á, nghĩa đen là cánh cửa chân lý, có nghĩa bóng á là cửa ngõ của một bài kinh, theo đó đó dẫn dắt chúng ta vào đạo Phật. Pháp môn đó là khái niệm do các tổ Trung Quốc đặt ra trong những bài kinh đại thừa được biên tập về sau. Cách tu của pháp môn đó là dựa vào một cho đến tối đa là ba bài kinh. Suốt cả một đề tu đó, chỉ thọ trì các bài kinh đó thôi. Lý do là vì người sáng lập pháp môn thích bài kinh đó, tâm đắc bài kinh đó, và do vậy không truyền bá các bài kinh còn lại. Theo lịch sử đó thì mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng khoảng 5 bài kinh. Đức Phật thuyết giảng suốt 45 năm, mỗi năm là 365 ngày. Nếu quý vị làm một bài toán nhanh, 5 bài kinh nhân cho 365 ngày nhân cho 45 năm thì quý vị sẽ có con số gần bằng với 84.000. Thì đó là 84.000 bài kinh, nhưng mà người Trung Quốc á đổi lại thành là 84.000 pháp môn. Cái đó là không đúng. Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất thôi, đó là Tứ Thánh Đế, bốn chân lý thánh. Hướng dẫn chúng ta thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc niết bàn hiện tại và thực tập bát chánh đạo để vượt qua khổ đau. Thì tất cả các kinh khác là triển khai rộng và chi tiết từ bốn nguyên lý này thế thôi. Ví dụ như kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bảo Tích, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Lăng Già, kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cương chỉ là triển khai rộng của chánh tri kiến, nó là yếu tố trí tuệ thế thôi. Vào khoảng thế kỷ thứ tư sau Tây lịch đó, thì một số tông phái được thiết lập ở Trung Hoa. Cho đến thế kỷ thứ 10 đó sau Tây lịch, tức là khoảng 16 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời, thì tại Trung Quốc á, mới hình thành ra một cách đầy đủ 10 tông phái Phật giáo, chia làm hai nhóm: nhóm dành cho giới trí thức và nhóm dành cho giới bình dân. Dành cho giới bình dân thì có Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Nhóm dành cho trí thức thì gồm có Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, Thiền Tông, Luật Tông. Thì trong 10 tông phái đó thì Tịnh Độ Tông là phát triển mạnh nhất vì đáp ứng cho quảng đại đa số bình dân. Thì dầu là tông nào đi nữa thì như đã nói là mỗi tông chỉ dựa vào 1 cho đến 3 bài. Đang khi Đức Phật thuyết giảng hiện nay đó, trong văn học Pali là có khoảng 17.000 mấy trăm bài. Trong kinh điển Agama thì có khoảng tương đương 18.000 bài. Kinh điển đại thừa thì khoảng 1.000 mấy bài. Thì tổng cộng cả 3 nguồn kinh này đó thì chúng ta có gần 38.000 bài. Đang khi theo lịch sử đó, Đức Phật thuyết giảng khoảng 84.000 bài. Nhưng mà cái khả năng ký ức của người trùng tuyên nó có giới hạn, thế là không nhớ được hết. Thì bây giờ mỗi ngày chúng ta đọc Tam Quy ở phần Quy Chánh Pháp á, tự quy pháp đưa vị chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, con nương tựa chân lý Phật cầu cho tất cả mọi người thâm nhập kho tàng chân lý có được trí tuệ như biển. Nhưng mà trên thực tế mình đọc có một bài kinh, hai bài kinh, làm sao có trí tuệ như biển được? Đó là giới hạn của đạo Phật pháp môn. Cái giới hạn đó chúng ta có thể chấp nhận được từ thời xưa, vì thời xưa đó là tạo ra một ấn bản In á, là cực lắm. Mỗi một trang như thế này là chúng ta phải làm một cái bản gỗ, khắc một cái bản chữ như vậy đôi lúc mất nửa tháng trời. Mà quyển kinh mà 100 trang đó là phải có cả trăm nghệ nhân mới có thể làm, hoặc vài nghệ nhân phải làm vài tháng, nó tốn nhiều lắm. Và in cũng được chừng ngàn bản là hết rồi. Còn bây giờ đó, chúng ta có công nghệ in PDF. Hoặc là cái công nghệ mới print on demand, tức là in theo yêu cầu, viết tắt của POD. Nhất là cái công nghệ bán hàng online của Amazon đó, nó đi theo cái công nghệ này. Rồi chúng ta có kinh sách nói, là kinh sách điện tử, đa dạng lắm. Vì ngày xưa là ít có cái bản, cho nên là lệ thuộc vào bộ nhớ. Mà bộ nhớ mà nhớ nhiều kinh quá nhớ sao nổi, cho nên phải chọn một kinh hoặc hai kinh, ba kinh thôi, tiêu biểu thôi. Cái thời này đó, chúng ta đã vượt qua khó khăn đó. Cho nên quý vị nên đọc nhiều kinh, mà đừng có hiểu nhiều kinh là nhiều pháp môn. Cũng có một pháp môn của Đức Phật thôi, nhưng mỗi một bài kinh là một toa thuốc. Mỗi một toa thuốc là có giá trị trị liệu một nỗi khổ niềm đau, hoặc là nhiều nỗi khổ niềm đau nào đó. Nói ví dụ như người nào khổ đau nhiều, bất hạnh nhiều, ba chìm bảy nổi tám lên đên, thì nên đọc bài kinh hạnh phúc. Vì trong đó Đức Phật nói 38 yếu tố hạnh phúc. Còn người nào bị thất bại, tán gia bại sản, cuộc đời ngốc đầu không lên nổi, thì nên đọc 12 cánh cửa bại vong, để hiểu về 12 cửa ngõ. Mà nếu ai vướng vào mà không thay đổi thì không thể nào thành công được. Còn ai muốn hạnh phúc gia đình, xã hội, làm chính trị tốt, làm tôn giáo tốt, làm giáo dục tốt, thì nên đọc bài kinh thiện sinh. Thì nói chung là mỗi một bài kinh là có một cái nội dung khác nha. Chúng ta phải đọc càng nhiều thì hiểu về Phật pháp càng tốt. Thì cái quyển Kinh Phật cho người tại gia do tôi phiên dịch và xuất bản ấn tống đó, gồm có 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm kinh: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh về triết lý, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, cuối cùng là các kinh tịnh độ. Cái đó không phải là pháp môn, mà cái đó là một phương tiện tương đối thôi. 1000 trang, nhiều nữa thì phải bị ngán, ít quá thì không đủ. Ít ra mà Phật tử tại gia đọc được 1000 trang kinh này đó, thì đảm bảo từ quan điểm thế giới, quan điểm xã hội, quan điểm đạo đức, quan điểm tu tập, quan điểm giải thoát của Đức Phật, không có gì mình không biết. Là từ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, tình yêu, hôn nhân, gia đình, không có gì mà không rành, vì Đức Phật dạy đầy đủ trong các kinh đó. Cho nên tôi khuyên quý vị là chịu khó đọc nhiều kinh. Thì chùa Giác Ngộ có nhiều trang web giới thiệu đại tạng kinh, đó là kho tàng kinh điển Phật dưới dạng PDF, HTML. Rồi đồng thời cũng có một cái ấn bản âm thanh, đó là kinh điển dưới dạng sách nói. Chùa Giác Ngộ là làm đầu tiên trên toàn cầu. Quý vị chẳng vào trong trang web chùagiacngộ.com là có thể nghe kinh điển miễn phí, thoải mái. Ngoài ra thì chùa Giác Ngộ còn ấn tống kinh sách in, để ai thích đọc, đang lúc đi máy bay, ngồi xe lửa, xe bus, hay là lúc rảnh rỗi đó, thì có thể đọc dạng sách in. Cho nên tôi khuyên đó, là chúng ta không nên giới hạn vào đạo Phật pháp môn. Tức là tự trói buộc mình, mất cái tự do tìm hiểu rộng, đào sâu mà mở được trí tuệ lớn. Đức Phật không hề dạy pháp môn. Có thể quý vị nghe mà quý vị bị sốc. Có nhiều hòa thượng á, dạy cực đoan lắm, đọc nhiều kinh á, là tạp tụng, niệm nhiều Phật á, là tạp niệm, tu hoài tịnh độ là tạp tu. Nghe đến tập tu, tập niệm, tập tụng ai không sợ. Rồi từ đó suốt cả một kiếp người đọc có kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, biết có nhiêu đó thôi, có biết gì nữa đâu. Khi quý vị đây có đứa con bị thất tình, mấy kinh đó đâu có phương pháp dạy, kinh khác dạy. Và đứa con là bị là lừa đảo thì phải đọc những bài kinh về trí tuệ để nó thông minh lên hết, nó bị lừa. Tôi không hề có dụng ý đạo pháp pháp môn, mà chỉ muốn nói một điều đó: khi quý vị đi theo pháp môn là quý vị bị giới hạn. Trình độ Phật pháp quý vị nó nằm ở bài kinh đó thôi, ngoài bài kinh đó ra không biết gì nữa hết đó. Mà đăng ký Đức Phật khuyên chúng ta phải thâm nhập kinh tạng. Tạng là kho tàng, kho tàng kinh. Ngài nói 45 năm mà bây giờ mình chỉ đọc có 2-3 bài kinh là tự tạo cho mình sự thiệt thòi. Đó là không thông minh. Cho nên quý vị có tu pháp môn gì cũng được, nhưng mà việc đọc kinh là phải đọc càng rộng càng nhiều càng tốt. Thì sư Nhất Hạnh thì có quyển Thiền Môn Nhật Tụng gồm khoảng 25 bài kinh. Còn nếu quý vị thích cái ấn bản đầu tiên của tôi đó, đó là cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, tôi biên tập vào năm 1992. Lúc đó tôi được 24 tuổi và làm trụ trì của chùa Giác Ngộ, trẻ nhất trong các vị trụ trì lúc bấy giờ. Và ấn bản đầu tiên đó được ban hành vào năm 1994, gồm có 49 bài kinh, trong đó 35 bài kinh đầu là kinh điển Pali dịch Việt, và 14 bài kinh sau đó là những phẩm kinh đại thừa. Thì giữa cái quyển mà tôi xuất bản năm 94 và quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia năm 2013 đó, thì nó có khác biệt. Sau 20 năm nó có khác biệt căn bản khoảng 50%. Cho nên tôi khuyên quý vị có lưu hai bản này càng tốt. Và chùa Giác Ngộ ấn tống cả hai. Còn ai thích nghe sách nói đó thì gõ vào Google á, Thích Nhật Từ Kinh Tụng Hàng Ngày và Thích Nhật Từ Kinh Phật Cho Người Tại Gia, thì quý vị sẽ nghe từng bài một, nó đỡ mất thời gian. Nên là chúc quý vị tinh tấn đọc nhiều kinh, mở được trí tuệ, tâm sáng suốt, phát minh sáng kiến sáng tạo, góp phần thành công trong lập nghiệp và hạnh phúc ở trong đời. Mời cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy là con có mấy cái điều con muốn hỏi hỏi mà hôm nay đủ nhân duyên chúng con mới gặp được thầy ở đất Bắc này ạ. Con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy, cái mà rất là thiết thực đối với bản thân con. Nói chung là tịnh độ con cũng thích, mà pháp hoa con cũng thích. Thế thì con vừa đi bên tịnh độ, con vừa đi bên pháp hoa. Chị em chúng con cứ đều nghĩ được định là thôi thì thứ hai là pháp hoa đi nữa, nhưng mà sau nghĩ rằng là bên nào đằng bên pháp hoa hay bên tịnh độ đều là lễ Phật, mà đọc càng nhiều kinh càng tốt, càng hiểu thêm nhiều. Nhưng mà như thế thì theo con hỏi thầy là như thế thì chúng con vừa pháp hoa thì con vừa tịnh độ, như thế thì có vấn đề gì không?
Con xin hỏi là thế thì trước đây khi xuất gia là được lệnh cha lệnh mẹ, và sau khi xuống tóc rồi thì chúng con hiểu là chỉ được lệnh các thầy bổn sư và lệ Phật thôi. Thì con thấy con chị em cho con cứ thắc mắc mãi, kể chị đi tu rất lâu rồi, thế thì con thì con thấy là có mời bố mẹ, tức là song thân của sư chủ trì, thì thấy thầy cũng cúi xuống thầy lệnh Phật lệnh bố mẹ. Thì theo con hỏi, muốn hỏi thầy, chị em cho con thắc mắc là như thế thì có đúng không ạ? Và có được không ạ? Đấy, chúng con thắc mắc rất là nhiều ạ. Gì là Phật ạ?
Về việc tu hai hoặc nhiều pháp hôn cùng một lúc có được hay không á, thì quý vị cứ liên tưởng là ăn cơm cộng với hủ tiếu, cộng với bánh canh, cộng với bún bò Huế, cộng với nem chả có được không? Được, sống được. Cái đó tạm gọi là ăn thập cẩm, người ta ăn buffet. Mà thời nay đó, quán nào mà bán buffet đó là khách đến đông hơn là quán bán món. Cái nhà hàng chay Tuệ Giác này cũng có ngày buffet phải không? Mùng 1 hả? Hy vọng là buffet sẽ nhiều hơn ha. Tại sao người ta thích buffet? Vì buffet nó có tối thiểu là từ 10 món đến 100 món, nó tùy theo nhà hàng. Và do vậy chúng ta là thực khách, không thích món này thì cũng có món khác bù vào. Như vậy bỏ một cái khoản tiền ra đó, ít nhất là có cái gì đó ăn, không? Chứ không phải là tới đó phải cắn răng ăn cái món mà mình không thích. Thì tương tự các pháp môn của Trung Hoa, như vừa nêu ở cái câu trả lời hồi nãy đó, là gồm có 10. Nhật Bản phát triển thành là 14 pháp môn. Hàn Quốc và Việt Nam rút lại còn 3 pháp môn, đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Thì gần đây thì Việt Nam thì phát triển thêm Pháp Hoa Tông, thì gồm có 4 tông. Thì những người mà truyền bá pháp môn á, bao giờ cũng có cái câu thế này: đây là pháp môn số 1, pháp môn này là thù thắng nhất, pháp môn này là hay nhất, pháp môn là dễ tu nhất, có kết quả nhất, cái gì cũng nhất hết. Cái đó để tạo niềm tin. Chứ giờ nếu nói pháp môn tôi là hạng bét là ai theo? Phải nói hạng nhất thôi. Và do đó chúng ta không cần phải đi tu hết chỗ này rồi đi quy y hết chỗ kia để được nhiều Phật ở nhiều chùa phù hộ. Cái đó là mê tín. Còn nếu mà mình đã bổ sung giống như thực phẩm, thay vì mình ăn lẩu gạo lứt muối mè, có một món gì đó suốt cả một kiếp người, thì quý vị ăn nhiều món để đủ các dưỡng chất cần thiết, tránh được tình trạng dư thừa một dưỡng chất mà thiếu các dưỡng chất còn lại. Do đó đã quy rồi thì quý vị không cần thiết phải quy lại. Ở miền Bắc này nhiều Phật tử ta hù dữ lắm, ta hù đủ kiểu hết trơn, mà phần lớn hù mê tín lắm, đừng có sợ. Và nói tóm lại đó, tu theo pháp môn nào cũng vậy, thì chúng ta biết đó, là tự động đó, mình bị giới hạn hiểu biết của mình trong bài kinh đó, đó là thiệt thôi. Và khi mà mình đến chùa chủ trương pháp môn nào đó, mình học theo thầy của mình như vậy, thì quý vị cứ đến đó hòa nhập với mọi người. Từ khi mình về nhà thì mình được quyền đọc thêm. Chứ bây giờ á, mình đến chùa mình lấy một nghi thức khác là đâu có được. Ở đâu nó cũng có nội quy, rồi quy chế, rồi quy luật, quy định, mình phải tôn trọng. Nhưng mà khi về nhà mình tự do đó, không ai cấm mình đọc thêm. Và tôi khuyên quý vị là nên đọc thêm 2 quyển kinh tụng hàng ngày và kinh Phật cho người tại gia do tôi biên tập và dịch, một quyển là năm 94, một quyển là 2013, tổng cộng lại thì mới có khoảng gần 100 bài thôi. Đang khi như tôi đã nói, Đức Phật thuyết giảng là khoảng 38.000 bài đang còn lưu giữ lại bằng văn bản, nó vẫn là con số rất nhỏ so với những gì mà Đức Phật đã cung cấp cho chúng ta không tác quyền, tức là hoàn toàn miễn phí. Thì tại sao bây giờ mình có được phương tiện internet có đầy đủ này, kinh Phật trên internet không có thiếu cái gì, và dưới dạng sách nói do chùa Giác Ngộ Ấn Tống biên tập, tại sao mình không chịu mở cơ hội cho mình đọc được nhiều kinh ha? Đó là điều mà tôi muốn là kêu gọi quý vị cố gắng làm cho mình á có cơ hội mở được trí tuệ qua việc đọc hiểu và thực tập được nhiều bài kinh. Về câu hỏi thứ hai đó, liên hệ đến văn hóa xuất gia, thì trong nghi lễ xuất gia của Phật giáo Đại Thừa, chứ còn Phật giáo Nam truyền là không có, thì các giới tử trước khi chánh thức được cạo tóc thì phải lễ tạ 4 trọng ân. Đó là ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn Tam Bảo hướng dẫn đạo lý, ơn Tổ quốc bảo hộ độc lập chủ quyền, và ơn đồng loại đó đã làm các loại hình lao động khác nhau, nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật mà vẫn có đủ giá trị giao hoán trong đời. Lý do phải lại 4 trọng ơn là gì? Vì sau khi cho thành người xuất gia rồi đó, với phẩm chất cao quý về giới hạnh, thiền định và trí tuệ, người xuất gia không lại cha mẹ nữa, không lại thầy cô giáo nữa, không lại quốc vương nữa. Ngày xưa đó, tất cả mọi người dân đều phải lại nhà vua, lại hoàng hậu. Cái quy định này nó từ hồi xưa rồi. Cho nên đó là trước khi cầu đầu thì các giới tử được hướng dẫn đền tạ 4 trọng ân để sau đó không lại, chỉ có lại Phật, lại chân lý Phật, lại tăng đoàn Phật thôi. Còn cha mẹ chúng ta vẫn tiếp tục cung kính, chúng ta tôn thờ trên bàn thờ, nhưng mà không lại. Ngay cả ở Thái Lan, vua, hoàng hậu mà gặp các tăng ni phải lại, lại tăng ni. Cái vai trò tâm linh của tăng ni cao hơn, đó là dẫn dắt đời sống tinh thần. Cho nên bây giờ mà mình đi lại người đời thì nó không thích hợp. Đó là lý do mình phải đền tạ lần cuối trước khi trở thành người xuất gia. Và điều đó là rất cần thiết thôi. Như vậy là sau khi xuất gia xong rồi đó, quan hệ giữa một vị tu sĩ đó với cha mẹ ruột, ông bà, người thân vẫn tiếp tục diễn ra tốt lành. Giống như tôi đó, tôi ba tôi năm nay là 85 tuổi, và tôi vẫn kêu ba hoặc là bố, và tôi xưng bằng con. Tôi tôn kính cha tôi giống như hồi thời tôi chưa đi tu. Mặc dù bây giờ tôi là thượng tọa 50 tuổi rồi, cái lòng tôn kính đó vẫn phải tuân thủ thôi. Rồi mình báo hiếu cho cha mình á, thì nó có ba cách: báo hiếu vật chất, báo hiếu tinh thần, và báo hiếu qua sự phụng sự. Thì trong kinh á, Đức Phật cho phép mà khi một vị tỳ khưu đi khất thực vào mỗi buổi sáng, mà nếu như người ta quý trọng mình, ta cho nhiều phẩm vật chút á, thì mình chia bớt cái đó cho cha mẹ ruột không sao. Vì cái này là đồ ta cho mà, chứ đâu mình đâu ăn cắp của ai đâu, đâu có đi xin của ai. Chứ là mình mở miệng xin thì không được, cái này ta tự động ta cho. Thì mình nhận cái đó chia bớt cho cha mẹ tuổi già không còn sức lao động, mà mình đi tu rồi không ai trực tiếp, không còn trực tiếp để mà lo phụng dưỡng về vật chất nữa. Thì trong trường hợp đó Đức Phật vẫn cho phép. Đó là trong trường hợp cha mẹ mình lâm vào hoàn cảnh nghèo khó. Và bây giờ thì phần lớn cha mẹ không đến nỗi như thế. Cho nên đó, người xuất gia chú trọng về báo hiếu tinh thần và phụng sự để đóng góp cho đời. Và đó là cái văn hóa của người xuất gia, nó khác với văn hóa của người tại gia. Ở tại gia thì bình thường thì đâu có đứa con nào nó lại cha mẹ đâu. Nhưng mà khi chết trong mấy ngày hoàng thì xuống lễ, thì dầu là thủ tướng, tổng thống, bộ trưởng gì cũng phải lại cha mẹ để đền tạ ân đức sinh thành dưỡng dục cho mình với tư cách là con người. Còn người xuất gia rồi đó, khi cha mẹ chết mình không có lại nữa, mình chỉ xá cúi đầu chào hết à. Đó là cái cách biểu đạt tôn kính theo văn hóa của Phật giáo Đại Thừa thôi. Câu hỏi cuối cùng.
Con xin hỏi thầy, các Đức Phật là cái gì, và Như Lai là không đến con đi, thì làm thế nào để một người từ mình biết được mình sinh ra như nào và chết đi như nào, và để đến được cái không đến không đi như là Như Lai? Cảm ơn thầy.
Thuật ngữ Như Lai trong Hán Việt đó là dịch nghĩa từ tiếng Pali Tathagata, tức là không từ đâu đến và không đi về đâu. Đây là một từ triết lý. Tại sao có từ này? Khi diễn tả một cái gì đó mà nội dung của nó hướng dẫn đến sự vô ngã, không chấp vào cái tôi, không chấp vào sở hữu của tôi, không chấp vào tự ngã của tôi đó, thì Đức Phật sẽ không dùng chủ từ nhân xưng ngôi thứ nhất là tôi. Thì trong tiếng Pali và Sanskrit là Ahamkara. Thì lúc đó Đức Phật thay thế chủ từ ngôi một này đó là Như Lai. Thì đây là triết lý của Phật giáo. Vì đạo Phật là nổi tiếng về học thuyết vô ngã. Ứng dụng của vô ngã là gì? Là khiêm tốn, giản dị, chân thành, dễ gần gũi, dễ tiếp xúc, chứ không có cái khoảng cách xã hội, chủ và tớ, cao và thấp, quan trọng và thứ yếu. Thì ngữ nghĩa của chữ Như Lai là không từ đâu đến, là không đi về đâu, cái là không chấp vào cái nguyên nhân đầu tiên của sự sống, mà theo các tôn giáo đó là Thượng Đế. Theo chủ nghĩa duy vật đó, đó là vật chất. Theo chủ nghĩa duy tâm đó, đó là tâm. Còn đạo Phật cho rằng đó, đây là ba tà thuyết ngộ nhận về nguyên nhân của sự sống. Cho nên Phật mới đưa ra học thuyết mới, đó là tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Nguyên nhân đầu tiên là không có thật, và cũng không cần thiết phải đi tìm kiếm nó. Vì tất cả mọi thứ là được bảo tồn năng lượng, vật chất bảo tồn năng lượng thì dễ rồi. Sau khi chết sẽ là gì thì hãy trở thành giác ngộ đi, tự biết. Đó là cách lý giải của Phật giáo Nguyên Thủy trong kinh điển Pali. Còn Phật giáo Đại Thừa thì nó khác. Tôi xin trích một đoạn kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật nói: mặt trời chưa từng có sự mọc, cho nên sẽ vô nghĩa khi nói mặt trời lặn. Nếu chúng ta không học vật lý học, không có kiến thức về không gian học á, thì câu nói đó gọi là cái câu quan đường. Mà cách đây 26 thế kỷ Đức Phật nói như vậy là quá sâu ha. Cái mà chúng ta gọi là mặt trời mọc á, là vì chúng ta lấy hệ quy chiếu ngay cái nơi chúng ta đang có mặt là nước Việt Nam. Với cái múi giờ Việt Nam thì đúng á, 6 giờ vào mùa bình thường, 5 giờ vào mùa hè, rồi là 6 giờ mấy vào mùa đông, thì thấy mặt trời nó ló dạng, chúng ta nó gọi là mọc lên, tức là nó từ không trở thành có. Rồi đến 6, 7 giờ tối đó, là nó lặn xuống, là từ có trở thành không. Thực ra đó, mặt trời xoay theo quỹ đạo của nó. Nó chẳng có mọc và lặn gì hết chứ, nó theo quỹ đạo. Ở cái góc nhìn nào đó thì mình gọi là lặn, là mọc, thì thế thôi. Thì Đức Phật cũng nói như vậy, các bậc Như Lai chẳng có mọc lên, chẳng có lặn đi ha. Các ngài giống như mặt trời xoay hết chỗ này qua chỗ khác. Như vậy sau khi kết thúc ở kiếp người này tại đất nước Ấn Độ vào năm 544 trước đại lịch, thì Đức Phật á, không bắt hẳn khỏi vũ trụ này, và Đức Phật có mặt ở chỗ khác, giống như mặt trời xoay thôi, có mặt chỗ khác. Còn có mặt chỗ nào đó thì đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức, thấy không? Và có được các cái phi thiền, mà hiện nay đó trình độ khoa học chúng ta giới hạn, chưa ra khỏi cái hệ mặt trời này được. Cho đến lúc nào mà chúng ta đi ra khỏi hệ mặt trời được thì chúng ta có cơ hội tìm thấy Phật Thích Ca ở chỗ khác. Nhưng mà quan trọng hơn hết đó, đó là bậc giác ngộ thì không còn khổ đau. Hạnh phúc mà các bậc giác ngộ trải nghiệm được đó là bây giờ và tại đây, chứ không phải chờ sau khi chết. Đó là giá trị của người giác ngộ. Và người giác ngộ vẫn tiếp tục sống cuộc sống giống như chúng ta, nhưng mà trở nên hữu ích hơn, lợi lạc hơn, phụng sự nhiều hơn, mang niềm vui hạnh phúc nụ cười cho cuộc đời hơn. Chúng ta hãy nỗ lực trở thành phẩm chất của các bậc giác ngộ như thế trong cuộc đời của mình và cho những người thân.